Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 15 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân không nên đến một số khu vực tại miền Bắc, Myanmar.
Cảnh báo giả mạo Tổng đài tư vấn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Bộ Xây dựng lập đoàn kiểm tra dự án ở vùng đệm Vịnh Hạ Long.
Tổng thống Nga phê chuẩn sửa đổi luật bầu cử Tổng thống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Những ngày qua, tình hình an ninh tại một số bang miền Bắc Myanmar có nhiều diễn biến phức tạp. Đây cũng là khu vực có đông công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Vì vậy, Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam nếu không thật sự cần thiết, không nên đến hoặc tránh đến khu vực bang San, bang Cai Yin và bang Rakhine, Myanmar. Nếu đang ở ba khu vực này, thì cần nhanh chóng có phương án chủ động sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam. Thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar để phản ứng kịp thời.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng mạo danh Tổng đài tư vấn chăm sóc khách hàng của đơn vị này. Cụ thể, qua rà soát trên bản đồ Google Maps, một số tổng đài liên hệ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các tỉnh thành khác đã bị chỉnh sửa số điện thoại. Để phòng tránh các hình thức giả mạo lừa đảo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặc biệt lưu ý, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một số tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng là 1900-9068. Hành vi này không chỉ lừa đảo tiền của người dân đơn vị mà còn tiềm ẩn các nguy cơ khác trong tư vấn, hướng dẫn, giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân.
Tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mưa lớn kéo dài từ tối ngày 13 đến trưa ngày 14 tháng 11 đã gây ngập úng, sạt lở núi, chia cắt cục bộ nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh này. Một số huyện như Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, nhiều tuyến đường bị ngập sâu tới gần 1 mét. Chính quyền các địa phương đã phải di rời một số hộ dân đến nơi an toàn. Một số huyện đã phải cho học sinh nghỉ học. Hiện nay, một số huyện có nguy cơ sạt lở cao là Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà. Các địa phương đang rà soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi đóng quân ở vùng đã bị sạt lở đất và có nguy cơ cao bị sạt lở để triển khai công tác ứng cứu khi có yêu cầu.
Tại tỉnh Quảng Trị trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to. Mưa lớn đã gây ngập lụt các ngầm tràn, làm chia cắt giao thông tạm thời ở vùng miền núi. Lũ trên sông Hiếu đã vượt báo động 2 là 0,68m, nên vùng trũng thấp của huyện Cam Lộ đang có khoảng 800 hộ dân bị ngập lụt. Huyện Cam Lộ đã di rời 255 hộ với tổng số 550 người ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên đề nghị thống nhất giá và lộ trình tăng giá dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc áp dụng cho vành đai 4. Theo đó, mức giá sử dụng dịch vụ đường cao tốc cơ sở là 1.900 đồng một xe tiêu chuẩn 1 km. Thời gian dự kiến đưa vào khai thác là năm 2027. Lộ trình giá dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc được điều chỉnh tăng 3 năm một lần cho đến thời điểm hoàn vốn. Nếu theo lộ trình tăng giá dịch vụ do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất, trong giai đoạn 2054 đến 2056, thời điểm kết thúc quá trình thu phí hoàn vốn, mức giá sử dụng dịch vụ cao tốc tại dự án thành phần 3 cao tốc vành đai 4 Hà Nội lên tới 5.400 đồng một xe tiêu chuẩn 1 km.
Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị phối hợp kiểm tra xử lý nội dung dư luận phản ánh về dự án ở vùng đệm Vịnh Hạ Long. Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo về quá trình thực hiện dự án đô thị lấn biển vùng đệm Vịnh Hạ Long số 10B tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả và gửi về Bộ Xây dựng qua thanh tra Bộ Xây dựng trước ngày 14 tháng 11 năm 2023. Đồng thời chỉ đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả phối hợp làm việc với đoàn thanh tra theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản chấn chỉnh việc triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định về xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực. Thống kê cho thấy, đến ngày 15 tháng 10, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 2.900 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào hoạt động trước khi luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. Đến nay, đã có trên 1.700 cơ sở đã xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện khắc phục các nội dung không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, đạt 58,6%.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14 tháng 11 đã phê chuẩn sửa đổi luật bầu cử tổng thống của nước này. Luật sửa đổi bầu cử tổng thống Liên bang Nga làm rõ quy định về quyền chụp ảnh, quay phim tại các điểm bỏ phiếu và nghĩa vụ tuân thủ quy định bảo mật bỏ phiếu và bảo vệ bí mật của dữ liệu cá nhân trong danh sách cử tri và các văn kiện khác. Ngoài ra, văn kiện sửa đổi cũng cấm vận động bầu cử tại các trang mạng mà Cục Giám sát Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại chúng Liên bang hạn chế quyền tiếp cận và cho phép lập sổ đăng ký điện tử các thông báo để cung cấp cho người dân khả năng bỏ phiếu bên ngoài điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Luật sửa đổi bầu cử Tổng thống đã được thông qua tại Hạ viện ngày 25 tháng 10 và tại Thượng viện vào ngày 8 tháng 11. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2024.
Ngày 14 tháng 11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay và năm tới. Dù tăng trưởng kinh tế dự kiến tại hầu hết các nền kinh tế lớn đều chững lại, đối với năm 2023, IEA đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ từ mức 2,3 triệu thùng một ngày lên mức 2,4 triệu thùng một ngày và tiến gần hơn đến dự báo 2,46 triệu thùng một ngày của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Trong năm 2024, IEA đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ lên 930.000 thùng một ngày từ 880.000 thùng một ngày, vẫn thấp hơn nhiều so với dự báo 2,25 triệu thùng một ngày của OPEC.
Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng cung cấp và tổ chức sản xuất tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Iskander-S. Đây là thông báo của Tổng giám đốc Tập đoàn Xuất khẩu Quốc phòng Nga Rosoboron Export tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Dubai Air Show 2023 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Ấn Độ dự kiến sẽ mua hơn 5.100 tên lửa và ống phóng từ Nga, trong đó 600 tên lửa sản xuất tại nhà máy quốc doanh Ấn Độ.
Ngày 14 tháng 11, Hải quân Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung về chống ngầm và đáp trả chiến dịch tác chiến đặc biệt của đối phương nhằm tăng cường thế trận phòng thủ và khả năng tương tác của hai nước đồng minh. Cuộc diễn tập chung kéo dài 4 ngày đã bắt đầu từ ngày 13 tháng 11 tại vùng biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Trong 4 ngày diễn tập, binh lính hai nước diễn tập kỹ năng trinh sát và phá hủy tàu ngầm của đối phương, ứng phó với những nỗ lực đổ bộ do lực lượng tác chiến đặc biệt của đối phương tiến hành cùng nhiều nội dung khác.
Ngày 13 tháng 11, Bộ trưởng Tài chính Yellen khẳng định nền kinh tế Mỹ vẫn vững mạnh và thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn hoạt động an toàn và có tính thanh khoản. Thông điệp của người đứng đầu ngành tài chính Mỹ đã thể hiện sự không đồng tình với quyết định gần đây của hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's. Trước đó, hôm 10 tháng 11, Moody's đã hạ triển vọng nợ công của Mỹ từ mức ổn định xuống mức tiêu cực.
Ngày 13 tháng 11, Quốc vương Jordan Abdullah đệ nhị đã bác bỏ mọi kế hoạch của Israel nhằm chiếm đóng một số khu vực ở dải Gaza hoặc tạo những vùng an ninh bên trong dải đất này, khẳng định nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng hiện nay là việc Israel từ chối các quyền chính đáng của người Palestine. Trước đó, Quốc vương Abdullah đệ nhị đã cảnh báo những vi phạm của Israel tại bờ Tây, nơi có biên giới chung với Jordan, và việc người định cư Do Thái tấn công dân thường Palestine có thể làm xung đột lan rộng và đẩy khu vực đến bên bờ vực thẳm. Ông nhấn mạnh con đường duy nhất dẫn tới hòa bình bền vững là nối lại đàm phán về một nhà nước Palestine độc lập bên cạnh Israel. Các cuộc hòa đàm do Mỹ làm trung gian đã bị đình trệ trong gần một thập kỷ qua.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Trên trang chủ, Bayern Munich thông báo đã chiêu mộ thành công Nestori Irancunda từ câu lạc bộ Adelaide của Australia. Tài năng trẻ này sẽ chính thức đến Bayern sau khi kết thúc mùa giải này.
Theo Mundo Deportivo, Real Madrid đã chuẩn bị gia hạn hợp đồng với trung vệ Eder Militao ít nhất đến năm 2028. Giao kèo hiện tại giữa ngôi sao người Brazil và Los Blancos còn thời hạn đến hết tháng 6 năm 2025.
Theo Independent, Tottenham đang tính chiêu mộ tiền đạo Samuel Eling Jr. của Juventus ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Cầu thủ này mang quốc tịch Anh, năm nay 20 tuổi. Anh trưởng thành từ học viện của Chelsea rồi gia nhập đội U19 Juventus. Ở mùa giải này, tiền đạo 20 tuổi đã ra sân 4 trận và đóng góp 1 kiến tạo cho lão bà.
Theo Goal, gã khổng lồ Serie A Juventus đang xem xét các thông tin về Jadon Sancho. Bianconeri nhiều khả năng sẽ chiêu mộ ngôi sao chạy cánh người Anh vào tháng 1 để tăng cường sức mạnh hàng công cho giai đoạn lượt về mùa giải.
Villarreal đã chính thức bổ nhiệm Marcelino Garcia làm huấn luyện viên mới. Chiến lược gia 58 tuổi này đã trở lại tàu ngầm vàng sau 7 năm. Trước đó, ông đã bị Marcel sa thải vào giữa tháng 9.
Truyền thông Argentina rộ tin cựu huấn luyện viên River Plate Marcelo Gallardo sắp trở thành tân huấn luyện viên của Al-Ittihad. Thương vụ có thể được công bố trong 48 hoặc 72 giờ tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút
chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, đêm qua tới giờ, miền Bắc phổ biến ít mưa. Lúc này đang có sương mù và sương mù nhẹ, còn nhiệt độ ngoài trời thì vẫn khá là thấp. Vùng núi vẫn đang thấp dưới 14 độ, còn ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 16 đến 18 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh có cường độ yếu dần, nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 1 đến 2 độ nữa so với ngày hôm qua. Nâng mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Trung Du và vùng núi sẽ lên mức 19 đến 21 độ. Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ tăng lên được ngưỡng 22 đến 23 độ. Ở miền Trung, trong đêm qua, cả dọc từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi vẫn có mưa lớn. Trong ngày và đêm hôm nay, từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên, có phần phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa vẫn có mưa nhiều nơi. Trong đó, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ vẫn là 4 tỉnh của miền Trung có mưa to đến rất to. Nguy cơ xảy ra tình trạng ngập úng, lũ quét, trượt lở đất ở khu vực này tiếp tục duy trì ngưỡng cao đến rất cao. Ở Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có mưa. Trong đó, hai tỉnh ở phía Bắc là Kon Tum và Gia Lai có mưa nhiều nơi. Riêng các huyện ở phía Đông của khu vực có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong khi đó, ở Nam Bộ, ít mưa hơn, chủ yếu là có mưa vài nơi về chiều tối. Ngày trời nắng ráo, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn thấp, chỉ từ 25 đến 28 độ, còn tại Nam Bộ, nhiệt độ là 32 đến 34 độ.
Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.